mặt lên nước gặp gỡ ở phương trời, hiểu sâu được những u uẩn trong lòng người xa xứ. Người ta nhớ nhà cửa, nhớ quê hương, nhớ những con đường vẫn đi về năm cũ, nhớ những người bạn thuở thiếu thời từng khoác vai nhau đi trên những con đường vắng vẻ, ngọt ngào mùi hoa bưởi hoa ngâu. Người ta nhớ từ cánh đồng con gái mơn mởn nhớ đi, nhớ tiếng hát của người mẹ ru con trong những buổi trưa hè mà nhớ lại. Hoa sữa rụng đầy quả chẳng cũ, những quả xấu rụng xuống con đường gần vườn hoa canh nông. Nhớ nhãn voi phục, nhớ ổi nghi tàm, nhớ bánh tôm hồ tây, nhớ những quả táo dầm cam thảo ánh vàng của chú khách.
Người ta cũng nhớ nhà thờ Đức Bà, nhớ tô phở tàu bay, tô mì lá cai, tô hủ tiếu cá chợ cũ, nhớ dĩa thịt bò khô ông Vảo đem, nhớ nước mía Vĩnh Đông, nhớ thạch chè Hiền Khánh, nhớ những buổi trưa hè có tiếng ve sầu rền rĩ, nhớ những cô gái thổ cưỡi ngựa thổ đi trong rừng, nơi có những cánh hoa đào còn rọng sương mai rơi là tả trên vai áo. Trong nỗi nhớ mênh mông đó, chúng tôi mời quý vị cùng về thăm lại quê hương mến yêu của chúng ta, để ôn lại chuyện một trong những anh hùng hào hán của Nam Kỳ lục tình. Thưa quý vị, Đơn Hùng Tím, Bích Hà và Nguyễn Đình Khánh gửi tới quý vị.
Lừng lẫy nhất trong cái giới giang hồ cướp sự tại miền Nam là Đơn Hùng Tím, có lúc xưng vương ở biển hồ, được dân nhân gọi là Lương Tín, Lương tức là vua. Chào đời thì bằng cái sao gần xác Kiến An trợ thủ, trước thủ Cao Lãnh. Người lối xóm gọi là Ba Tín, vì là con thứ ba trong gia đình đông anh em, cha mẹ làm tá điền. Khi trở thành một tướng cướp lừng danh, Ba Tín lấy tên là Đơn Hùng Tín, một nhân vật trong chuyện Thuyết Đường. Mới được 10 tuổi, ở đợi chăn châu thí công cho một đại điền chủ trong làng Nhị Mỹ gia định. Ông này nổi tiếng giàu có độc ác lường công tiếp việc cái ăn người làm ở trong nhà, ai ai cũng oán hận nhưng không dám kêu ca. Trong đầu óc non nớt của cậu bé Tín đã nhuốm mối hận thù càng ngày càng chồng chất, thì chờ cơ hội bùng nổ. Tuy dốt nhưng thông minh, nhờ làm việc bằng chân tay, thân hình vạm vỡ nên Ba Tín có sức khỏe hơn người. Tín thường nói với bạn bè cùng trang lứa là khi lớn lên sẽ làm được việc khác thường, cho thiên hạ coi chơi và sẽ dằn mặt các nhà giàu ỷ có tiền hà hiếp bóc lột người nghèo. Khi đến tuổi thành niên, Ba Tín nghĩ ngay đến việc lập cuộc đời mới để thỏa lòng mơ ước. Để bắt đầu làm ăn, Ba Tín ăn cắp của chủ nhà một cây súng Muscaton và súng trường thông dụng trong thế chiến 14-18 và một số tiền, rồi bỏ trốn đi biệt. Từ đó, Ba Tín lang bạc kỳ hồ, làng xóm không ai biết tung tích. Ban đầu tiến thăm một người anh em qua bên núi Tả Lơn, Bốc Kho, tỉnh Cao Phốt, Cao Miên, sau đó quay về núi Cấm trong dãy Thất Sơn. Thuở đó Thất Sơn quy tụ nhiều anh hùng hào hán, những nhân vật bùa ngải phi thường, chú ếm lạ lùng, cùng với những huyền thoại tiếng tăm lừng lẫy của miền Nam. Có một điều chắc chắn là hồi nửa thế kỷ trước, Thất Sơn có nhiều dấu vết của người Thổ, tức là người Miên bản xứ, với thuật thôi miên làm khiếp đảm nhiều người tứ xứ. Họ dùng mũi tên xỏ ngang qua miệng, hay thuần hóa con rắn hổ, rắn mai gầm to lớn, phùng mặt nạ dương cao, khiến ai mới giật mình. Thuật này ngày nay còn tồn tại ở Mã Lai, Ấn Độ, Miến Điện. Thế nhưng ai có bỏ phép thuật đạo thuật gì đặc biệt thì được dân chúng sùng kính và được gọi là những ông đạo, như là đạo rắn, đạo nằm, đạo câm, đạo ướt, đạo nước lạnh, vân vân. Thời đó Thất Sơn là xứ hiểm địa, chim kêu vượn hú, dế ngâm sầu, nhiều nỗi đa đoan. Ngó dưới sông con cá mập lội dư ngàn, nhìn lên núi xấu nằm như chăn khúc.
Muốn làm lãnh tụ phải có bản lãnh, võ nghệ cao cường đàn em mới phục. Muốn vậy, Ba Tín nghĩ rằng mình phải chứng tỏ tài nghệ cho em út thấy bằng cách biểu diễn một vài pha ngoạn mục. Từ đó Ba Tín bắt đầu học võ thuật, đạo thuật, thuật ếm, bắt ấn, triệt âm binh, học gồng miên, dao búa chém không đứt, súng bắn không ngừng. Đó cũng là những lời đồn đãi, thật hư cũng chưa rõ. Sau đó nhờ có sức khỏe tay không, Ba Tín đánh ngã được vài người có khí giới. Tại núi Cấm, Ba Tín kết thân với một số người tu tiên, đạo cốt thời đại. Người nào cũng tự xưng mình biết bùa miên, đang tầm học đạo cứu đời. Ba Tín kết thân với một nhân vật độc đáo, người đó là Ba Phát, dân có học, nói được tiếng Tây. Trước làm biện cho huyện C, sau này thăng phủ, rồi ra làm làng tại Châu Đốc. tánh mê cờ bạc, chỉ một thời gian ngắn, biện pháp nhận ra đó là một con người có thể làm lãnh tụ tướng cướp. Tài sản của Bát Tín bây giờ là cây súng Mousqueton. Khi giới lợi hại nhất làm khiếp đảm những người sử dụng dao búa, gậy gộc. Cuộc đời Bát Tín biết muốn ăn cướp phải có khí giới, có tay chân bộ hạ, và làm sao cho họ tin phục mình. Do sự cố vấn của biện pháp, giàn cảnh Bát Tín có học gồng miên, súng bắn không lùng. Trước sự chứng kiến của em út và đám người hiếu kỳ, sự thật viên đạn ấy đã được rút phần đầu ra, rồi thay vào đầu đạn bằng sắt, sơn đen, cho giống như thiệt. Viên đạn ấy trở thành đạn mã tử như ngày nay. Trước một đám du thủ du thực, Bát Tín cho biểu diễn màn súng bắn không lùng. Trước tên, Bát Tín cởi áo để lộ những bắp thịt nổi cuồn cuộn và ngực có xăm hình con rồng và đôi cánh tay đen rắn chắc có xăm hình người đàn bà lõa thể, chứng tỏ đấy là một tay anh chị trong giới giang hồ mã thượng. Đứng xa 5 mét, Biện Phất cầm súng nạp đạn rồi chĻ thẳng vào ngực Bát Tín. Thình lình một phát súng nổ chát chúa, mùi khói bay khét lẹt. Tín cười ngất vì đó là đạn mã tử mà Biện Phất lén nạp vào súng không sát hại. Tính đồn Bát Tín có học gồng, có bùa ngãi, không có vũ khí giáo mát nào làm hại được, lan truyền nhanh chóng. Nhiều tay anh chị có máu mặt cùng dân tứ chiến như hai Tiết Đình San, Tự Tiết Nhân Quý. Tướng cướp hạng Bét cũng xin quy phục làm em út, gọi Bát Tín làm đại ca. Từ đó uy tín của Bát Tín nổi như cồn.
Nhờ sự bề mưu sức đặt của cố vấn để gây thanh thế và kiếm tiền, Biện Phát đề nghị mục tiêu ăn hàng ra quân cho Tín. Đó là ông Phủ Xê, một người vừa giàu có nhờ giật đất của dân nghèo, vừa bạc đãi bóc lột kẻ ăn người ở trong nhà mà Biện Phát là nạn nhân trước kia. Phủ Xê còn tố cáo với mật thám Pháp lùng bắt các thanh niên làm quốc sự. Nhân dân chúng oán ghét ông ta vô cùng mà không dám làm gì ông ta. Tín dẫn đàn em đến bố trí qua nhà, rồi nhảy dao vào mở cửa để em út tràn vào uy hiếp tinh thần gia chủ. Muốn chủ quan không phòng bị, Phủ Xê bị động, không dám chống trả. Hơn nữa, đường đi nước bước các ngõ ngách trong nhà Phủ Xê đã được Biện Phát chỉ rõ hết, nên Bát Tín đột nhập dễ dàng. Bát Tín cho bắn mấy phát súng thị uy, rồi bắt Phủ Xê cùng với gia nhân trói lại. Bát Tín bèn chặt một ngón tay một người trong gia đình Phủ Xê để dằn mặt, mất tinh thần, và Phủ Xê khóc lóc van xin, rồi chỉ chỗ giấu tiền bạc vòng vàng. Lần này ngoài số tiền mặt lớn, Bát Tín còn lấy được một ổ vàng và hột xoàn loại ô lớn bằng đồng để đựng chầu cao của nhà giàu. Sau đó Bát Tín chọn núi Cấm làm xào huyệt, cấm người vãng lai, cho nên mới có tên là núi Cấm. Một thuyết khác cho rằng có lần chú Nguyễn Ánh từ ngoài vịnh Sim La vào ẩn náu trong núi này, cấm cho chúng qua lại sợ bị phát giác, cho nên núi được gọi là núi Cấm. Ăn quen, một lần khác Bát Tín một số đồng đảng vào cửa nhà ông hội đồng nổi tiếng giàu nước đấu đổ tách tại bên dưới kịch mạc Trần Dũng. Ông này có nhiều ruộng đất có bay thẳng cánh, hàng chục lẫm lúa. Vốn cẩn thận, hội đồng này lúc nào cũng gia nhân phòng bị chặt chẽ, riêng ông có súng tự vệ. Ngoài ra ông bày cho gia nhân lo thủ sẵn vài chục chai lít đường nước mắm làm khí giới, thế khi cướp vào thì xuống lại riêng chai ấy vào để chúng bị miệng bẻ nó văng tứ tung, khiến một cướp đạp nhầm làm mù khó chữa trị.
Chủ quan như lần trước, Tín hiên ngang trò rào vào nhà ông hội đồng cùng hai em út thân Tín, bị phản công bằng số đông dao mát và súng ống hờn sẵn. Bát Tín hết phương xoay sở nên bị bắt trọn ổ. Đám bộ hạ còn bên ngoài lo chạy thoát thân. Sau đó Bát Tín bị bắt giải lên tỉnh, nhưng chỉ mấy hôm sau, Bát Tín cùng hai đồng đảng Tiết Đinh San, Tiết Nhân Quý phá khám Châu Đốc rồi vượt thoát trở về Thất Sơn. Tin đó làm cho giới hữu trách chấn động, còn ông hội đồng thì rúng lập cập sợ bị trả thù. Và đúng như vậy, mấy tháng sau, nhân lúc ông hội đồng ngồi ghe hầu đi ăn dỗ, bị bộ hạ Bát Tín phục kích rồi đánh một trận làm cho ông ta bị liệt cả thân mình. Gia đình ông hội đồng đau khổ nhưng không dám tố cáo, mặc dù ai nấy đều biết Bát Tín trả thù.
Sau trận này, Bát Tín tự xưng là Đơn Hùng Tín, làm ăn cả một khu vực rộng lớn từ Nam Kỳ qua tới Bình Miền. Ai ai nghe danh Đơn Hùng Tín cũng sợ. Với tiền cướp được của nhà giàu, Tín đã cho một phần cho bộ hạ, còn một phần nhỏ thì phân phát cho người nghèo khổ. Việc làm đó, dân chúng rất hâm mộ và coi Tín như vị cứu tinh của dân nghèo. Đơn Hùng Tín đã từng đánh lính Chín, tức là mật thám ở bản xứ, giết hai người Pháp ở Bình Miên, làm cho nhà cầm quyền Pháp điên đầu. Mỗi lần Pháp đem lính vây bắt, Tín được dân chúng mật báo hoặc chỉ đường lối hay che giấu, nên không bao giờ Pháp bắt được. Nét biển Hồ các tỉnh chủ phú như Siem Reap, Công Vông Phơm, Công Vông Spur, cũng có nhiều nhà giàu, điền chủ, trung vân hà khác bóc lột tá biển như ở Nam Kỳ. Nên khi hay tin được Hùng Tín ăn hàng những gia đình ấy, dân miền cũng rất ủng hộ Tín và coi Tín như một ông vua. Khi vụ đơn Hùng Tín bị bắt rồi phá các vượt ngục, thú nhĩ lần bao vây một trốn thoát được nhờ sự bao che và giúp đỡ của dân chúng, đã làm cho nhiều người suy luận rằng đơn Hùng Tín có phép tàng hình. Rút kinh nghiệm những lần bị vây bắt và để tránh bị phát giác, đơn Hùng Tín sắm một chiếc ghe cà vom, loại ghe đặc biệt của vùng Châu Đốc, lên đến biển Hồ, sống cuộc đời giang hồ lưu lạc khắp lục tỉnh miền Nam. Nhưng chính trách khó biết nơi ở nhất định. Dân quân miền Nam rất thật thà, khi đã tin và phục ai rồi thì họ thường theo dệt nhiều chuyện lạ, có ít xiết ra nhiều để ca tụng người đó. Trường hợp đơn Hùng Tín cũng vậy. Từ khi sống cuộc đời lưu động, có nguồn tin cho rằng đơn Hùng Tín có bùa là mờ có bắt người Pháp, không dễ gì lọt lưới pháp luật. Sẵn có phương tiện, đơn Hùng Tín mở rộng phạm vi hoạt động ở miền Nam. Đơn Hùng Tín ăn hàng nhiều nhà giàu, từ Mỹ Tho, Gò Công cho đến Cần Thơ, Ô Môn, Châu Đốc. Nơi nào nghe tên đơn Hùng Tín đến cũng hết hồn. Thậm chí nhiều khi trẻ con khóc, ông già bà cả chỉ cần dọa: "Này, có chuyện đơn Hùng Tín bắt mày bây giờ đó." Tức thì trẻ con nín khẹt.
Người thì bảo rằng đơn Hùng Tín có nhiều bùa phép mầu nhiệm, nhờ học với các ông đạo tu tiên ở Thất Sơn. Kẻ khác thì bảo rằng đơn Hùng Tín có luyện thiên linh cái để phò hộ mắt trước những điềm lành dữ. Tương truyền, mỗi lần đánh cướp nơi nào, thiên linh cái đều báo trước chuyện thành bại. Vì vậy cho nên mỗi lần ra quân đều chiến thắng. Theo một số người kỳ cựu ở miền Nam, có biết chuyện này kể lại rằng, muốn luyện thiên linh cái phải nhờ bọn thầy Pháp cao tay ấn, dọc bụng những người đàn bà chết dữ, chết bất đắc kỳ tử, đang có chửa con so rồi lấy bào thai, lúc đó chỉ lớn bằng vài ba ngón tay, phơi khô, tẩm bùa, để vào trong một cái hũ nhỏ như cái thố, xong rồi làm phép tụng niệm đủ 100 ngày mới bắt đầu có hiệu nghiệm. Ngoài ra họ còn lấy máu dơ của các trinh nữ chết oan hoặc máu huyết của các người đàn bà đẻ con so, ức chung với bào thai nói trên. Vào thời kỳ đó, ở Nam Kỳ ai ai cũng tin rằng đơn Hùng Tín nhờ thiên linh cái mà đánh cướp 10 trận thành công đủ 10. Đến nỗi người ta còn đồn rằng trước khi định ăn hàng tại nhà nào, đơn Hùng Tín gửi thơ báo trước cho khổ chủ biết để đề phòng.
Trong một lần đi lễ phía bà Châu Đốc, tôi có dịp hầu chuyện với nhiều vị lớn tuổi ở địa phương trong ban quý tế miếu bà chúa xứ. Các vị này thường uống trà cầm khách, đàm đạo với khách thập phương. Đây là một bàn gồm có nhiều bô lão đã kể lại sự tích Phạm Ngọc Hầu với công nghiệp khai phát vùng Châu Đốc. Bàn kế một bên, một ông già râu tóc bạc phơ chậm rãi kể lại lai lịch bà chúa xứ Thánh Mẫu Nương Nương. Bên trái, mấy ông cụ đang nhắc đến tư cướp đơn Hùng Tín. Tôi liền đến, tôi ở đây tức là tác giả Hứa Hoành, để thỉnh giáo. Ông cụ kẻ chậm rãi lớp lang, thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt dòng châu bạc, rồi hớp tách trà. Nghe xong, tôi vội ghi vào một miếng giấy nhỏ, kín đáo nhét vào túi. Thấy ông có vẻ trí thức, kinh nghiệm việc đời, hỏi ra mới biết trước khi ông có làm hương cả ở trong làng. Tôi xin thỉnh ý ông về cái chuyện đồn huyền hoặc về đơn Hùng Tín, và được ông giải thích đại ý như sau. Mấy mươi năm trước, Nam Kỳ đất rộng người thưa, dân trí thấp, phần đông ít học, mê tín dị đoan. Có những chuyện tôi có vẻ hoang đường nhưng có thật. Mọi người đều biết như việc thư và ếm đến Gia Châu hay là nùi tóc rối vào trong bụng nạn nhân. Nếu không biết cách chạy gỡ, nạn nhân sẽ chết lần mòn vì ăn uống không được rồi kiệt sức. Lại có nhiều người học võ học gồng, giao chém không lùng, những chuyện đó có thật. Chúng tôi xin mở một dấu ngoặc ở đây để nói thêm rằng, cụ Vương Hồng Sẻn có kể lại là vào năm 1927, chính cụ và ông Dương Văn Giáo có chứng kiến một người nuốt kim, luyện phép xong rồi gồng mình, dao bén chém không đứt. Tuy nhiên, nói đến pháp thuật, dân quê thường tạo ra nhiều huyền thoại gắn cho đơn Hùng Tín như là tàng hình, xá động thành binh, đồng bóng mách bảo vân vân. Có lẽ do dụng ý thổi phồng sự thật. Các đạo sĩ thời đó thường tu nhiều năm trên núi Cấm, núi Tản Lơn. Mỗi khi hạ sơn, thường biểu diễn một vài màn như là ảo thuật để lòe đời, phần lớn là dối trá để kiếm ăn. Ông Tú Sương đã có chế nhạo những người giả dối ấy như sau: cô dương tay ấn tan tảnh núi, cậu chỉ ngọn cờ cạn dốc sông, đồng giỏi sao đồng không giúp nước, hay là đồng sợ súng thần không.
Để thu phục nhân tâm, đã có nhiều tiền, đơn Hùng Tín thường làm chuyện nghĩa hiệp giúp người nghèo cô thế, ông già bà lão và những ai bị Cường Hào Ác Bá hà hiếp. Nên Hùng Tín ra tay tức thì. Từ đó, bọn nhà giàu bất nhân, các điền chủ gian tham, lường công bóc lột, làm giàu trên mồ hôi nước mắt của tá điền, và cả bọn lính Mã Tà, nghe danh đơn Hùng Tín, đều sánh mặt. Lại còn có nguồn tin khác nói rằng, có nhiều nhà giàu ích kỷ, sợ chết, cũng như một số lính Mã Tà, làm tay sai cho đơn Hùng Tín để được hưởng lợi về yên thân. Tuy là tướng cướp, đơn Hùng Tín có phong cách đặc biệt. Khi đã lọt vào nhà nào rồi, nếu chủ nhà chỉ chỗ giấu tiền, đưa chìa khóa, thì chỉ bị trói mà không làm hại. Trái lại, những khổ chủ ngoan cố thường bị đánh đập, chặt ngón tay, có khi bị giết để dằn mặt. Châm ngôn của đơn Hùng Tín, hàng sống, chống giết. Sau vụ cướp, nếu khổ chủ tố cáo với nhà cầm quyền, Tín cho em út trở lại trả thù tàn nhẫn. Còn với đàn em, đơn Hùng Tín ăn ở điệu nghệ trí tình, chia sẻ tiện nghi. Còn những ai gặp nạn, đơn Hùng Tín luôn luôn ra tay nghĩa hiệp. Hai giai thoại dưới đây chứng tỏ đơn Hùng Tín là một con người đặc biệt. Một lần ghe của đơn Hùng Tín đậu dưới bến chợ Thốt Nốt, sai đàn em lên chợ mua thức ăn. Bên cạnh đó là một chiếc tam bản nguy ống của một cặp vợ chồng. Người vợ dáng lịch sự thanh nhã, đang lùi cùi dọn dẹp sau lái, chợt ngẩng nhìn lên thấy Tín. Vừa nhìn thấy người đẹp, đơn Hùng Tín như bị hớp hồn. Hắn sai em út mời cô ta qua ghe mình để hầu rượu. Đang đứng trước mũi ghe, thấy vợ bị kẻ lạ mời đi, người chồng định ngăn trở. Đơn Hùng Tín hất hàm hỏi, mày biết đơn Hùng Tín không? Từ thái độ bất bình, sắc mặt anh ta biến đổi xanh như tàu lá, lắp bắp trả lời. Dạ, tôi có nghe tên nhưng không biết mặt ạ. Ta đây. Nói xong, đơn Hùng Tín lấy một sấp giấy hoành, giấy 20 đồng còn mới nguyên, đưa cho thanh niên và nói, cầm lấy sấp bạc này về xài. Vợ mày đó hả? Dạ, thanh niên đáp. Về thưa lại với ông già vợ mày. Đơn Hùng Tín nói, là mày đã gả vợ cho đơn Hùng Tín rồi nghe chưa? Khôn hồn nên tránh xa. Nói xong, đám em Tín xô ghe ra, trèo đi.
Thời đó Tam Kỳ và Cao Miên là hai xứ nằm trong khối Đông Dương thuộc Pháp. Dân Nam Kỳ có lập nghiệp ở Nam Vang, Xiêm Rẹp và ven biển Hồ rất nhiều. Phần lớn họ là người đánh cá. Biển Hồ là một cái biển nội địa lớn nhất ở vùng Đông Nam Á, dài chừng 180 km, rộng từ 35 đến 60 km, là một vựa cát khổng lồ của Cao Miên, thu hút phần lớn dân nghèo tứ xứ, nơi lưu lạc giang hồ, dân trốn ở lên đây làm mướn cho chủ vựa cá, ghe lưới. Họ sống lưu động, ban ngày đánh cá kéo lưới, ban đêm trong đèn làm cá mổ ruột ướp cá phơi khô. Cuộc đời của người bạn biển cực khổ vô cùng, bù lại mỗi năm làm việc có 6 tháng. 6 tháng còn lại là cờ bạc ăn chơi thỏa thích. Ngày rậm tháng dài, họ mặc tình sát phạt nhậu nhẹt hút sách, rút của bao nhiêu tiền bạc kiếm được, cũng hết, chỉ làm giàu cho bọn đầu nậu. Các giao thổ đó có nhắc, biển hồ đi dễ khó về, trai theo bạn biển, gái về tào kê. Tào kê nó chạy ra, chứ thật ra gọi chuyên đúng là tùa kê, là tiếng Tiều, có nghĩa là chủ lớn hay là đầu nậu. Ông Nguyễn Văn Hầu có thuật lại giai thoại với Đơn Hùng Tín ở biển hồ như sau. Người ta kể lại rằng, lúc sống ở biển hồ, Tín thường ngủ trên một chiếc ghe lênh đênh trên sông nước. Có lần ba Tín góc một chiếc xuồng con của một tay ngư phủ đang hành nghề gần đó, để mua vài con cá, làm thức ăn chiều. Ngư phủ chọn cá ngon đưa con thuyền của Tín mà không nhận tiền. Biện lý rằng không là bao. Ba Tín cảm động trước cử chỉ của người nghèo. Người lấy cái rổ quảo, tức là cái rổ nhỏ, xúc bạc trắng đổ qua xuồng ngư phủ. Bạn đổ nhiều đến nỗi bắt ngư phủ phải từ chối. Thôi ông ơi, chìm xuồng của tôi bây giờ ông ơi. Thôi ông ơi. Mạn mê nước, gặp gỡ ở phương trời, hiểu sao được những ưu ẩn cho lòng người xa xứ. Người ta nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ quê hương, nhớ những con đường vẫn đi về năm cũ, nhớ những người bạn thuở thiếu thời từng khoác vai nhau đi trên những con đường vắng vẻ, ngọt ngào mùi hoa bưởi, hoa ngâu. Người ta nhớ về cánh đồng lúa con gái mơn mởn nhớ đi, nhớ tiếng hát của người mẹ ru con trong những buổi trưa hè mà nhớ lại. Hoa sữa rụng đầy ngõ chạm cũ, những quả sấu rụng xuống con đường gần vườn hoa kinh nông. Nhớ nhãn vôi phục, ổi nghi tàm, bánh tôm hồ tây, nhớ những quả táo dập cam thảo ánh vàng của chú khách.
Người ta cũng nhớ nhà thờ Đức Bà, nhớ tô phở tàu bay, tô mì la cai, tô hủ tiếu cá chợ cũ, nhớ dĩa thịt bò khô ông già áo đen, nhớ nước mía Viễn Đông, nhớ thật trẻ hiền khánh, nhớ những buổi trưa hè có tiếng ve sầu rền rĩ, nhớ những cô gái thổ cưỡi ngựa thồ đi trong rừng, nơi có những cánh hoa đào còn đọng sương mai rơi lả tả trên vai áo. Trong nỗi nhớ mênh mông đó, chúng tôi mời quý vị cùng về thăm lại quê hương mến yêu của chúng ta, để ôn lại chuyện một trong những anh hùng hào hán của Nam Kỳ Lục Tỉnh do tác giả Hứa Hoành ghi lại. Thưa quý vị, chuyện Đơn Hùng Tín tiếp theo và hết, Bích Hà và Nguyễn Đình Khánh gửi tới quý vị.
Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói tiếp về Đơn Hùng Tín. Thì đoạn đầu chúng tôi xin nói về Viên Ngọc Đồ Chủ. Quý vị cũng đồng ý là có những dòng họ nhờ bí quyết riêng, nhờ những món vật phòng thân như là thanh kiếm, viên ngọc mà trở thành những gia đình cự phách, thành công nhiều đời. Chẳng hạn như là họ Lương ở Thanh Hóa, đời đời kế thế Đăng Khoa. Người miền Nam rất tin tưởng việc đó. Nhiều người nói là lúc ở Thất Sơn, nhờ có cuốn Thiên Thu Bí Quyết và được Cố Vấn biện pháp giải thích, cho nên Bà Tín, tức là Đơn Hùng Tín, mới phát nhanh như lửa gặp gió. Khi đã sống cuộc đời dọc ngang khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh và Cao Miên, với nhiều em phục vụ sai phái như một tiểu triều đình, thì Bá Tín mới nghĩ đến cách làm sao giữ được cái sự nghiệp lâu bền và được trường thọ để hưởng phú quý. Một chuyên cố vấn của Đơn Hùng Tín mới đề cập đến một viên ngọc gia bảo quý giá, được coi là bùa hộ mệnh phòng thân khi lâm nguy, mà một gia đình phú hộ ở xã Long Hồ cho thành Vĩnh Lâm đặt cất giữ. Tôi đây tức là tác giả Hứa Hoành, may mắn được nghe chính một bà già trong gia đình đó, hiện bây giờ còn sống trên 80 tuổi, tên là Phan Nguyệt Ca, kể lại la lịch viên ngọc quý mà chị ruột của bà cũng có thể bắt đầu bằng chữ Ca có được. Sau viên ngọc bị cướp mang đi thì gia đình bà xuống dốc nhanh chóng, nhiều người trong gia đình đều chết bất đắc kỳ tử. Hình dáng viên ngọc ấy to bằng cái nút áo bảnh tô hay là cái ngón tay cái của người lớn, màu trắng đục lẫn xanh, có nhiều tên đỏ như máu, tương truyền là của gia bảo của họ Tống ở Tống Sơn Thanh Hóa cùng quê với Nguyễn Hoàng. Quý vị xin vui lòng nhớ là các báu vật ở miền Nam rất hiếm. Thứ nhất là vì miền Nam không có giai cấp quý tộc cha truyền con nối. Thứ nhì, miền Nam là đất mới, có ít đồ xưa. Tôi cũng nên nhắc lại là một chiếc nhẫn kim cương lớn nhất trên 5 carat của miền Nam mà gia đình ông Đốc Phủ Kiển ở Bến Tre dùng làm xính lễ cưới dâu, tức là con gái của cậu Ba Quy, công tử số 1 Bạc Liêu, con ở Đồng Trạch. Thì gia đình bên cậu Ba Quy chê là món nữ trang này nhỏ quá, mặc dù viên kim cương đó trị giá tới 1.000 dạ lúa, và lúa lúc đó thì 2 cắc 1 dạ. Thưa quý vị, nhà gái chê là phải, vì riêng cái phần ruộng muối của gia đình hội Đồng Trạch cứ mỗi ngày nắng tốt, thưa quý vị, mỗi ngày thôi là họ thâu hơi lợi từ 4 tới 5.000 đồng rồi.
Năm Mậu Ngọ 1551, Nguyễn Hoàng và Nam đóng quân ở Ái Tử, gia đình họ Tống có mặt trong đoàn tòng vong ấy. Vài chục năm sau, các chú Nguyễn đổi về Kim Long, Bắc Vọng, Phước Yên, rồi đến vị trí Thuận Hóa bây giờ. Lúc đó họ Tống đến định cư tại khu vực thuộc quận Hương Trà ngày nay. Họ Tống đã cung cấp cho các chú Nguyễn nhiều danh tướng lẫy lừng, các đại thần tận tụy như Tống Phước Khuông, Tống Phước Đạm, Tống Phước Hiệp, Tống Phước Hòa. Họ đã từng vào Sanh Gia Tử, phò tá Nguyễn Ánh trong những ngày lưu vong miền Nam, qua đến Simla để giúp Nguyễn Ánh trung hưng cơ nghiệp. Tương truyền, người có được viên ngọc gia bảo là Tống Phước Khuông, nó có giá trị như một thứ bùa hộ mạng khi lâm trận, tên đạn không làm hại được. Nhờ đó, Tống Phước Khuông nhiều lần giúp Ánh đắc lực. Khi Ánh lên ngôi cửu ngũ, thì con gái của Tống Phước Khuông được chọn làm bậc mẫu nghi thiên hạ, tức Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, và ông ta trở thành nhạc phụ của vua Gia Long. Lúc mới khôi phục gia định, biên miên có loạn, Tống Phước Khuông phụng mạng sang Cao Miên để phủ dụ và vỗ an dân chúng. Vì tuổi già sức yếu, ông thọ bệnh mất bên đó. Nghe đồn rằng khi biết mình sắp chết, Tống Phước Khuông ngậm viên ngọc quý ấy vào miệng và sát ông được quàn 4-5 ngày vẫn tươi tỉnh như người nằm ngủ. Một số người bản xứ biết chuyện trong lúc phu tần liệm mới tìm cách trộm viên ngọc ấy, về sau bán lại cho một người thuộc hoàng phái Miên.
Vào năm 1935, từ Vĩnh Long, ông Phán Phan Tổng Trước là người giàu nhất ở Vĩnh Long, đổi lên làm việc tại thủ đô xứ Chùa Tháp. Ở đây ông thường giao du với các công chức cao cấp bản xứ và một vài nhân vật quý tộc Miên. Nhân dịp Tết, bà vợ mới dẫn hai nàng con gái đẹp cùng có tên Ca lên đi chơi và được ông Phán đưa du ngoạn thủ đô Nam Giang. cùng dự những buổi tiếp tân sang trọng. Thấy hai nàng ca đều xinh đẹp, hoàng thân Sisavat mà người trong gia đình ông Phán Tước thường kêu là Sisavat hài lòng. Điều một viên tham biệt pháp đứng ra làm môi giới để xin cưới của chị năm đó mới 20 tuổi. Ông và Phán còn do dự vì hai lẽ. Thứ nhất là từ Nam Kỳ qua Cao Biên đường xa xa xôi, hơn nữa người rể tương lai lại là người Cao Biên, mặc dù là một hoàng thân nhưng vì cái thành kiến người Việt vẫn khinh thường, cũng như chế Mân hồi 7 thế kỷ về trước, thì hoàng thân Sisavat mới đề nghị đi lễ cưới một viên ngọc gia bảo nói trên trị giá tới 5 ngàn dạ lúa cùng với nữ trang và 100 lượng vàng lá. Biết giá trị của viên ngọc, ông bà Phán bằng lòng, mặc dù trong gia đình có nhiều người không thích. Khi được biết là gia đình ông Phán Trước có giữ viên ngọc quý đó, Đơn Thủng Tín bèn tổ chức đánh cướp chớp nhoáng, mục đích là chỉ chiếm viên ngọc mà thôi. Biết cái chương ngôn của Đơn Thủng Tín là nếu tiếc thì sẽ bị bỏ mạng, gia đình díu díu chỉ cho cất viên ngọc để được yên thân.
Có viên ngọc quý ấy rồi, Đơn Thủng Tín liền xưng vương ở biển hồ gọi là Luông Tín. Theo tiếng Miên, Luông có nghĩa là vua. Phần đất Châu Đốc, Tân Châu Hồng Ngự trước đây của vua Miên dâng cho chú Nguyễn là đất Kompung Luông, sử cũ gọi là Tầm Phong Long, có nghĩa là bến vua, bến ngự. Có lẽ từ đó mới phát sanh địa danh Hồng Ngự chăng? Kompung có nghĩa là bến, Kompung Trabay là bến nghé. Bây giờ Đơn Hùng Tín đang tận hưởng xa hoa với rượu ngon, gái đẹp và thuốc phiện. Việc ăn hàng của Tín thì Tín chỉ ra lệnh cho đàn em thi hành. Các tay em như Ba Công, Ba Búa, Tiết Đinh San tuyệt đối trung thành với Luông Tín. Bây giờ Đơn Hùng Tín sống như một ông vua không ngai. Nào kẻ phục dịch hầu hạ, nào thủ thúc đi cướp của, tàn ra khắp nơi, còn Tín chỉ ngồi hưởng lợi. Đó là ngày tột đỉnh vinh quang của tướng cướp Đơn Hùng Tín. Bây giờ Tín phân chia khu vực cho các đàn em hoạt động. Từ biên giới Hà Tiên qua Triton, Xà Tón, do đàn em Ba Công cai quản. Vùng Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, do Ba Búa và một người bà con thân thuộc của Tín chia nhau ăn hàng. Còn từ An Giang, Sa Đéc, Vĩnh Long và khu vực nằm giữa sông Tiền, sông Hậu, do Đơn Hùng Tín trực tiếp ra lệnh. Đơn Hùng Tín ngủ trên chiếc ghe xà vom, nay Đức Miên, mai về Nam Kỳ Lục Tỉnh. Cuộc đời vương giả của một tướng cướp tưởng chừng như kéo dài vô tận. Dân miền Nam đồn rằng Đơn Hùng Tín di chuyển như ma, mới đêm trước ăn hàng một mẻ lớn tại nhà ông Hàm, người giàu số 1 ở Gò Công. Vậy mà hôm sau nghe tin Đơn Hùng Tín sượt đánh lĩnh Mát Tà, chạy khóc cờ ở Châu Đốc. Rồi ngày hôm sau nữa, đồng bào thấy Luông Tín ngồi nhậu với em út tại bến phà Nếch Luông bên cầu Miền. Nhiều người nói, sở dĩ Tín di chuyển nhanh và ăn hàng gọn là nhờ Thiên Linh Cái phò trợ. Dưới ghe, Tín có một trang thờ, để một cái hũ đựng Thiên Linh Cái, rồi phủ một tấm vải đỏ. Mỗi lần muốn đánh cướp nơi nào, Tín vào làm lễ, thành khẩn để hỏi Thiên Linh Cái, để biết trước thành hay bại, nên mỗi lần xuất trận đều thắng vẻ vang.
Một ông lão ở tại bến đá dưới chân núi Sao có kể lại là khi Việt Minh cướp chính quyền thì miền này cực kỳ loạn lạc, trộm cướp như rươi, mà đêm mõ trống vang từ đầu thôn đến cuối xóm. Nhưng mà nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im ỉm, chết ai thì nấy chịu, chứ không ai dám tiếp cứu. Còn trái lại, những năm Tín hoạt động thì lại khác. Tín chỉ ăn hàng những nhà giàu, các đại điền chủ thuộc loại cường hào ác bá, cho dân nghèo tha hồ ngủ thẳng cẳng. Hơn nữa, nông dân tá điền chính là nạn nhân của hạng người này, cho nên họ không bao giờ tiếp cứu những kẻ đã bóc lột họ để mang họ vào thân. Còn quan lạc thì ở xa, khi đến nơi mọi việc đã xong, chỉ còn làm biên bản mà thôi. Lại còn một điều khác nữa là trong cái thời kỳ Việt Minh cướp chính quyền, thì nhiều người thổ ở biên giới vùng Tịnh Biên, Nhà Bàng, Tân Châu kết lại với nhau, nổi lên trả thù, cướp của, lùa trâu, lùa bò. Nhưng mà dưới thời Đơn Hùng Tín làm vua, thì tuyệt nhiên người Miên ở biên giới và cả dân ở biển hồ cũng im hơi lặng tiếng. Mặc dù mấy nhà giàu ở các tỉnh xung quanh biển hồ như là Siem Reap, Kon Thom cũng là nạn nhân của Tín.
Khai quật kho tàng họ Mạc ở Hà Tiên, tình cờ tôi có một người học trò cũ, cháu chất của dòng họ Mạc, quê quán tại Hà Tiên. Anh tên là Mạc Tấn. Tuy mang tiếng là sinh viên, nhưng với tuổi của anh và năm đang học, có vẻ anh học rất muộn màng. Vì vậy anh có mặc cảm về thân thế của mình, không giống như những người thuộc dòng quý tộc cự phú khác. Anh Mạc Tấn luôn luôn biểu lộ nỗi buồn về gia cảnh, vì anh là người duy nhất hy vọng gây lại tiếng tốt cho dòng họ Mạc. Trong một vài lần nói chuyện, anh có đề cập đến số của cải kích xù mà tin tổ của anh chôn giấu đã bị mất cắp. Mấy chục năm trước, người trưởng tộc của anh, một ông bang người Quảng ở Hà Tiên, nổi tiếng giàu có, bị bộ hạ tướng cướp Đơn Hùng Tín vào vơ vét hết tiền của cùng nữ trang. Trong số đó có một cái hộp đựng tờ di chúc và số đồ chôn giấu kho tàng của dòng họ Mạc. Mạc Cửu là người Lôi Châu, Quảng Đông, không phục nhà Thanh, đem gia quyến qua lập nghiệp tại Chũng Kè, Cao Miên, rồi đổi về Hà Tiên. Khi đang vùng đất mình khai phá dâng cho chúa Nguyễn, Mạc Cửu được phong chức tổng binh đại đô đốc, vẫn cai trị Hà Tiên. Năm 1836 ông mất, cố đô trao lại cho con là Mạc Thiên Tích, còn gọi là Thiên Tứ, có vợ Việt Nam, quê ở Đồng Môn Biên Hòa. Mạc Cửu kết thông gia với Trần Thượng Xuyên vì có con gái gả cho con trai của ông này là Trần Đại Định. Khi Nguyễn Ánh Lạc bước về miền Nam, cha Mạc Thiên Tích tử hoàng tử duyên, kéo dốc theo phủ tá, tài sản họ Mạc giao cho một người cháu thân tín làm quản gia cất giữ. Hà Tiên bị binh lừa nhiều lần do quân Xiêm cướp phá, đã khiến cho người quản gia lo ngại, tìm cách chôn giấu các báu vật ấy. Vị trí chôn giấu tại một nơi kín đáo trên núi Bình Sơn, là nơi dòng họ Mạc ăn rất ngàn thu.
Để phòng khi thất lạc, người quản gia có lập một cái sơ đồ, kèm với lời duy huấn chia tài sản cho cháu chắc Mạc Thiên Tích. Khi Gia Long đã lên ngôi, thì người quản gia họ Mạc qua đời từ lâu, truyền lại cho người kế tiếp đến ông ba Quảng Đông, thuộc thế hệ thứ ba kể từ Mạc Thiên Tích mất. Trong một vụ ăn hàng tại nhà ông ba ấy, tình cờ Ba Công là bộ hạ của Đơn Hồng Tín tìm được sơ đồ kho tàng. Sau khi được lệnh của Tín tìm cách đào kho tàng để chia cho tất cả mọi người rồi giải nghệ dưỡng già, sống để lương thiện, toán hai mốt của Đơn Hồng Tín bèn giả làm thừa phu đốn củi, ban ngày theo dõi bản đồ để xác định vị trí kho tàng. Năm đó là năm 1932, có triệu chứng của khủng hoảng kinh tế ở Đông Dương. Vì khủng hoảng kinh tế thế giới đã bắt đầu từ năm 1929, ngày càng thôi thúc Ba Công và bộ hạ đào gấp rút. Công việc khai quật kho tàng phải thực hiện vào ban đêm, họ gây tiếng động và bị mật thám theo dõi mà không hay. Tờ mờ sáng, họ đào đến miệng hầm, nơi nghi ngờ chôn giấu vàng bạc ngọc ngà châu báu. Nhưng mà lạ lùng thay, hầm lại trống trơn. Thì đúng lúc đó, một con lính ập tới bắt tại trận đám người này. Lý do là vì mấy ngày trước, Đơn Hùng Tiến đã bị Pháp bắn chết trên chiếc ga cà vom ở gần Vàm Mỹ Tho, và một chú người thân tín đã khai Ba Công đang hoạt động tại Hà Tiên. Từ đó đám cướp tàn rã, và Đơn Hùng Tín chỉ còn là một dư âm đối với dân chúng Hoa Kỳ, dân chúng Nam Kỳ thì đúng hơn, thưa quý vị. Đến những năm loạn lạc sau Thế chiến 1945, thì nhiều đồng bào chạy lên Cao Miên, cả quyết là gặp Đơn Hùng Tín đang tu trong một ngôi chùa gần Nam Vang, có lẽ vì ăn năn hối hận. Nhưng mà rồi 1-2 năm sau, lại có một tin khác nói rằng Tín vẫn còn sống, đang tọa thiền trong một khu rừng gần Công Phong Tràm. Tin này do một người buôn trâu bò từ bên kể lại. Thì thưa quý vị biết là người Việt chúng ta rất là dễ thương. Những người nào mà họ yêu thương rồi đó, thì họ không muốn chết, cho nên họ cũng đòn như vậy để cho Đơn Hùng Tín trở thành bất tử mà thôi.